chứ không phải do người khác nói. Ngài làm chứng cho chúng ta. Cho nên ba kinh một luận. Bộ kinh thứ tư chính là phẩm Phổ Hiền Hành Nguyện, do cư sĩ Ngụy Mạc Thâm vào cuối triều Thanh niên hiệu Hàm Phong xếp vào Tịnh Độ Ngũ Kinh. Cư sĩ Bành Tế Thanh có làm ra một bản tiết hiệu cho kinh Vô Lượng Thọ. Làm rất hay, dùng bản của Khang Tăng Khải. Quyển này cũng được lưu thông vào những năm đầu dân quốc cư sĩ Đinh Phúc Bảo có làm một bản chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ gọi là Tiên Chú. Bản mà ông dùng chính là bản tiết hiệu này. Bản tiết hiệu của Bành Tế Thanh. Ngụy Mạc Thâm là người vào thời nhà Thanh niên hiệu Hàm Phong. Ông có làm một bản hội tập cho kinh Vô Lượng Thọ. Hội tập cũng khá, nhưng trong đó vẫn có vấn đề, không được xem là bản tốt nhất. Hội tập là một việc khó khăn, quá khó rồi. Đời sau có những chuyên gia, người hiểu biết đã tìm ra khuyết điểm trong đó. Nhóm người này tìm ra được rồi, nên không thể xưng là thiện bổn. Cho nên đến đầu đời dân quốc, trước lúc kháng chiến, lão cư sĩ Hà Liên Cư phát tâm làm lại một bản hội tập khác. 3 năm cụ dựa theo cái bổn của Ngụy Mạc Thâm làm cho đến trọn vẹn, đồng nghĩa cụ hạ đem bổn này chỉnh sửa lại, tu đính lại, hy vọng thành một bản hoàn chỉnh. Cho nên bản thảo đầu tiên của cụ mất 3 năm mới hoàn thành. Bản này cụ sử dụng chính là bản của Ngụy Mạc Thâm. Ở chỗ tôi cũng có một bản, chính là bản này. Bản này là bản kinh Vô Lượng Thọ đầu tiên của cụ Hạ Liên Cư. Sau đó cụ dùng thêm 7 năm nữa, cả thầy mất 10 năm. Trong 7 năm này, mỗi ngày đều đang cân nhắc đắn đo, đều đang sửa lại bản thảo để trở thành bản hoàn chỉnh như hiện giờ. Bản này được in sớm nhất vào năm 1943. Toàn kinh được chia thành 37 phẩm. Đại khái dùng 37 phẩm chia thành 37 phẩm. Từ hàng pháp sư có khoa phán, bản hoàn chỉnh hiện thời dựa theo 48 đại nguyện của A Di Đà Phật, cho nên cụ hạ dùng 48 phẩm. Từ cụ lựa, tự mình tìm, đến khi không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào, đó mới được xem là định bổn. Ngụy Mạc Thâm hội tập không dùng thời gian dài đến như vậy, cũng không được dày công như thế. Cụ Hạ Liên Cư đã làm ra cống hiến lớn nhất đối với việc chúng sanh tu tịnh độ có thể vãng sanh, Vào 9.000 năm thời kỳ mặt pháp về sau của Thế Tôn, đây là điều mà chúng ta cần phải biết ơn. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là học trò của cô Hạ. Cô Hạ dặn dò: Niệm lão, phải là một bộ chú dạy cho kinh này. Mãi đến những năm cuối đời của Niệm lão, sức khỏe đã suy yếu. Nhưng do hoàn cảnh và nhân duyên hồi đủ rồi, Ngài bắt đầu chú kinh. Dùng cách gì để chú kinh? Chính là dùng kinh chú kinh. Dùng cái phương pháp này, Niệm lão dùng 83 loại kinh luận. Một trăm mười loại trước tác của Tổ sư Đại Đức. Tổng cộng 193 loại để chú giải cho kinh này. Mỗi một dẫn dụng của Ngài trong bộ này, chúng ta thấy có Di Đà Sở Sao, Tư Ích Kinh, Bi Hoa Kinh, Văn Thù Phát Nguyện Kinh. Những bộ này chúng ta thấy đều có hết trong này. Dẫn kinh để chú giải cho kinh, mọi người sẽ chẳng còn gì để bàn tán. Đó mới chân thật là trí huệ. Nếu như dùng ý riêng của mình để chú giải, người khác sẽ không tin, có khi còn phỉ báng bạn: anh có tư cách gì mà chú kinh chứ? Dùng phương pháp này mọi người hết nói được gì? Vì đây là lời trong kinh, lời Phật thuyết, lời của Bồ Tát Tổ sư Đại Đức nói thế. Thật sự có thể phục người, khiến người xem sẽ không thể bàn ra tán vào. Niệm lão dùng hết 6 năm để hoàn thành bộ chú giải này. Tôi có được bộ chú giải này. Bạn chú giải này, đại khái bộ đầu tiên là ở hải ngoại. Hình như đó là vào năm 1984. Cụ Hoàng Niệm đến Mỹ, cả đời Ngài chỉ đến Mỹ có một lần, ở lại khoảng một tháng. Chúng tôi gặp nhau ở Mỹ, cụ mang theo một bộ. Lúc đó bạn chú giải này vừa mới hoàn thành, là bạn sơ thảo, được in trên giấy dầu, in bằng giấy dầu nên chất lượng rất kém. Số lượng in ấn tôi nghĩ không thể vượt hơn 100 cuốn. 100 cuốn này về sau giấy bị hư hỏng rồi, không thể tiếp tục in được, cho nên số lượng in không nhiều. Ngài tặng cho một số đồng tham đạo hữu để tham khảo. Ngài đến khắp nơi thịnh giáo, cái tâm thái này rất tốt, khiêm tốn. Cầm cái bổn này đến thịnh giáo với mọi người, hy vọng mọi người chỉ điểm Ngài lại tu chính lại. Vì thế về sau Ngài lại chỉnh sửa qua vài lần. Bản đầu tiên của chúng ta là bản mà tôi gửi từ Mỹ sang Đài Loan. Ở Đài Loan in ra 10.000 quyển, đó là bản đầu tiên. Bản đó là bản gốc của Ngài. Bản này cũng hết sức có giá trị. So với cái bản hiện giờ Ngài có chỉnh sửa qua, bạn cứ so sánh xem sẽ biết ngay Ngài sửa những chỗ nào, rồi bổ sung thêm cái gì. Cho nên hai bản này coi như trọn vẹn hoàn chỉnh rồi. Cũng như chính cụ Hà Liên có nói, Ngài cũng khuyên người trọng thế, ngũ trược ác thế, sinh vào cái đời ngũ trược ác thế này không gì tốt hơn niệm Phật, không có cái nào tốt hơn niệm Phật. Tu hành trong đời ngũ trược ác thế phải nên niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cụ Hà có nói, đời này chính vì bộ kinh này mà đến. Đời này của Ngài đến thế gian này để làm gì? Chính là vì hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Chính vì sự việc này, cụ Hoàng Niệm Tổ cũng là vì sự việc này đến để làm gì? Đến để chú giải cho bộ đại kinh này. Chúng ta đến thế gian này cũng là vì sự việc này, đến để truyền bá hiện thân thuyết pháp, y giáo phụng hành, đến để khuyến dẫn đại chúng. Hết sức khó được. Hải Hiền Lão Hòa Thượng sau cùng đã tác chứng cho chúng ta. Thật không dễ dàng. Phải để cho một người lão thật tu hành, trụ thế 112 năm, mời người đó đến tác chứng, mọi người sẽ tin. 20 tuổi xuất gia, sư phụ chỉ dạy Ngài một câu, sư phụ của Ngài cũng không phải người tầm thường. Vì sao? Vì sư phụ có thể quán cơ. Nhìn thấy căn tánh của hạng người này, nếu như không gặp được thì thôi vậy, nhưng đã gặp được rồi, người có căn tánh này nhất định thành tựu. Căn tánh gì vậy? Chính là đầy đủ yếu tố. Lão thật nghe lời, thật làm. Vậy thì phải chiếu cố, dạy dỗ cho tốt. Ngài Hải Hiền lại có cái tâm vô cùng tốt. Cái tâm ấy chính là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính. Người như vậy biết đến nơi đâu mà tìm? Chỉ có thể gặp, không thể cầu. Lão sư gặp được Ngài, Ngài gặp được lão sư, duyên coi như chín mùi rồi. Lão sư chỉ dạy Ngài một câu, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thế mà niệm tiếp tục, chỉ dặn như thế chứ không nói gì thêm. Ngài thật sự tiếp nhận một câu A Di Đà Phật này, niệm suốt 92 năm. Niệm mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi lại niệm tiếp, không vấn ngày đêm. Cho nên Ngài niệm trong lúc sinh hoạt, trong lúc làm việc, niệm trong lúc đối người tiếp Phật. Ngài nói rồi, có những lúc Ngài niệm không ra tiếng, nhưng niệm thầm trong tâm, không niệm ra miệng, đó gọi là kim căn trì. Một đời viên mãn thành tựu. Ngài biểu diễn ở chỗ nào? Vào cái ngày vạn sanh hôm đó, từ sáng sớm cho đến xế chiều, thời gian cả một ngày hôm đó, Ngài đều đang làm việc trong vườn rau, tưới nước, nhổ cỏ, cuốc đất, làm đến chiều tối. Người khác bèn khuyên ngài, trời tối rồi, sư nghỉ tay đi thôi. Ngài nói với người ta, sắp xong rồi. Làm xong rồi, tôi sẽ không làm nữa. Mọi người nghe qua cũng không chú ý gì. Không ngờ đến tối hôm đó thì ngài vãng sanh. Ngài làm xong rồi, không làm nữa. Đây là ngài muốn thể hiện điều gì cho chúng ta vậy? Ngài biểu pháp gì? Chính là một ngày không làm là một ngày không ăn. Sống một ngày thì làm một ngày. Làm việc chăm chỉ, một chút cũng không giải đãi, làm biến. Đến cái ngày vạn sanh cuối cùng, từ sáng đến tối đều làm việc trong vườn. Đến tối thì đi. Đến tối, đến buổi tối hôm đó, mọi người cũng không để ý gì. Bởi vì lão hòa thượng đến tối khác với mọi khi. Hôm nay ngài lớn tiếng niệm Phật, còn tự mình dẫn khánh. Bình thường niệm Phật ngài không có dẫn khánh, nhưng tối hôm đó lại dẫn khánh, lớn tiếng niệm Phật. Mọi người ngủ say rồi nên cũng không để ý đến ngài. Đi vào lúc nào cũng không ai biết. Đến sáng sớm ngày hôm sau, nhìn thấy đèn trong phòng lão hòa thượng vẫn chưa tắt. Lão hòa thượng là một người hết sức tiết kiệm, buổi tối nhất định sẽ tắt hết đèn. Nhưng tối hôm đó không có tắt đèn. Đến sáng sớm hôm sau, sau khi công phu xong bài khóa sáng, đến phòng lão hòa thượng xem ngài, thì ngài đi rồi, vãng sanh rồi. Ngẫm nghĩ lại những lời